Thy love the calendum tanta reuban, Jesu gan phylum from yon. Vadum ben lam cha cum nyau ta vui ha, nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh tinh bằng ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, nhiều tinh tinh bằng phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài ai cũng cần phải có mẹ. Thưa quý vị và các bạn, có người bảo rằng làm đàn ông con trai phiêu lưu giang hồ cũng hay lắm. Nhưng mà khi dừng chân nhìn lại, không thấy bà mẹ của mình ở đâu, thì cả cái thế giới này có hơn gì cái chế bếp chứ. Ai cũng cần phải có một bà mẹ, chứ chẳng lẽ người ta chui từ dưới đất nẻ lên sao? Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại Ghana là một vùng thuộc miền Tây Châu Phi, có câu chuyện của ba người đàn bà. Họ đều mong muốn ước ao để có con. Họ đã áp dụng những cái phương cách mà họ biết được để có thể có thai sanh con. Nhưng cả ba người không đem lại kết quả gì hết. Và cuối cùng, họ quyết định đi đến một vị lương y để nhờ sự giúp đỡ. Khi họ gặp được vị lương y, bạn trình bày vấn đề của họ với lương y và khẩn cầu ông giúp đỡ. Người thầy thuốc bảo rằng ông có thể thỏa đáp nguyện vọng của họ, nhưng có một điều mà người Mỹ gọi là catch 20 seconds, có nghĩa là sự tiến thoái lưỡng nan. Đối với ông giải thích rằng khi các bà có con, các bà có thể nổi khùng, nổi điên lên. Ông bảo các bà về suy nghĩ lại một cách cẩn thận, đáng đo trước khi quyết định. Ba bà đi về suy nghĩ về các điều lương y đã nói. Và mấy ngày hôm sau, hai người trong ba bà đã trở lại gặp thầy thuốc và quyết định dùng thuốc để có con. Bà thứ ba thì không, vì bà không muốn khi có con rồi phải khùng, phải điên. Vị lương y bổ thuốc cho hai người muốn có con và họ về nhà. Sau một thời gian cần thiết, hai bà dùng thuốc và đã sanh được hai đứa con rất đẹp. Sau khi sanh con mấy tháng, họ không thấy có gì xảy ra như điều mà thầy thuốc đã cảnh báo cho họ. Nên hai bà rủ nhau bồng con đến thầy thuốc gặp để hỏi bao lâu nữa họ sẽ bị khùng bị điên. Thầy thuốc hỏi lại họ, các bà chưa khùng chưa điên sao? Họ trả lời rằng không, chúng tôi không thấy có gì gọi là điên là khùng cả. Trong khi các bà trao đổi với lương y thì các con của bà bắt đầu la khóc ồn ào. Cả hai bà lo dỗ và ru cho nó bớt la khóc bằng những cử chỉ và thái độ biểu lộ sự bất thường. Ông thầy thuốc bật cười và nói, coi kìa, có ai đờn đâu mà các bà nhảy nhót, mặt mày vặn vẹo và các bà cười mà miệng méo xẹo. Đó không phải là các bà làm chuyện điên rồ hay không? Tôi nói cho các bà biết, con cái của các bà sẽ làm cho các bà khùng khùng, điên điên trong tất cả ngày tháng, trong cả cuộc đời của các bà đó. Và các bà sẽ tự làm tên hề trước mọi người cũng như nơi riêng biệt của mình. Khi bà thứ ba nghe câu chuyện này thì bà ta lập tức trở lại gặp vị lương y và tỏ ý muốn dùng thuốc để được có con. Nhưng ông thầy thuốc bảo rằng quá trễ rồi bà ơi. Bà ta sợ rằng kẻ khác có thể nói bà ta không dám mạo hiểm điều không ngờ mà đánh mất sự ước mong sâu xa nhất của mình từ trước. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có vẻ như giả sử trên đây nhắc nhở cho chúng ta điều này, là nếu các bà không có sự can đảm, không chịu mạo hiểm và không sẵn sàng chấp nhận thiên chức là mẹ, thì làm gì có những người con nối dõi trên đời. Cho nên làm người trong xã hội, ai cũng cần phải có một bà mẹ. Nhà thơ Sương Lam đã cảm tác mấy vần thơ thật chí lý vô cùng. Thiên chức sanh con tạo hóa dành, cho người nhi nữ thuở khai sanh. Nhũ hoa can nở mang dòng sữa, đem đến tình thương trẻ mới sanh. Nhọc nhằn 9 tháng nặng cưu mang, nhưng bởi thương con mẹ chẳng màng. Thể xác đớn đau khi nở nhụy, cho con được sống cõi trần gian. Mẫu tử tình thâm tựa biển sâu, khi con đau bệnh mẹ buồn rầu. Tráng đêm theo dõi từng hơi thở, chẳng để con yêu phải khổ sầu. Dạ dỗ con thơ đến trưởng thành, chăm lo cho trẻ đạt công danh. Bản năng làm mẹ phần nhi nữ, lai láng tình thương tựa biển xanh. Bà Judy Vyost có lần bà phỏng vấn một số các em về đề tài một bà mẹ tốt giống như gì. Bà phúc trình rằng các em cho rằng mẹ các em tức giận từ hồi từ lúc có em lại nói rằng bà phải giận chứ, hoặc bà phải nín cơn giận. Nhưng em Randy nói điều đáng ghi nhớ nhất là khi mẹ tôi bắt đầu có cử chỉ thật là kỳ cục. Bạn nhìn thấy nghiêm túc và sợ hãi. Đừng cười khúc khích khi mẹ tôi nổi giận. Bà sẽ tức giận lắm nếu bạn cười cợt. Còn Megan thì nói rằng mẹ em tức giận quá chừng. Bà sáng cái dĩa khoai tây xuống bàn thật mạnh đến nỗi khoai tây trong dĩa bay tứ tung ra ngoài. Bà Vios giả đò như chưa bao giờ nghe thấy tính tình kinh ngạc như vậy. Bà hỏi Megan, tại sao má em làm chuyện như thế? Megan kể rằng, mẹ bảo anh trai của em 11 tuổi phải ăn hết khoai tây trong dĩa của anh. Anh của em đáp rằng, chút nữa sẽ ăn. Sau đó mẹ bảo anh ấy một lần nữa rằng, phải ăn khoai tây đi. Và anh của em trả lời rằng, con gần ăn rồi. Sau cùng mẹ bảo, anh ấy tốt hơn phải ăn khoai tây ngay bây giờ, nếu không sẽ nguội đó. Anh của em một lần nữa đáp, một phút nữa con sẽ ăn. Mẹ em đứng phát dậy, và anh Mike của em vội vã lấy khoai tây cắn một miếng và nói với mẹ rằng, làm sao con có thể ăn được? Khoai tây đã nguội nhát rồi. Là mẹ, là một thiên chức quả thật không phải là một sự dễ dàng đâu. Nhưng nếu bà mẹ có trái tim từ mẫu, một tấm lòng quảng đại, bà sẽ dư sức qua cầu. Đúng như văn nhân Grigory đã phải hạ bút, tuyệt phẩm của tạo hóa đó là trái tim của một người mẹ. Thưa quý vị và các bạn, không phải chỉ có bà nào có con là bà mẹ nào cũng có tuyệt phẩm của tạo hóa cả, mà chính là cái tấm lòng quảng đại hy sinh quên mình vì con, cho con. Ta hãy nghe vần thơ sau đây. Thiên thần thầm nhủ với nhau, giảm yêu nồng trái tìm đâu ra lời, dịu hiền hơn tiếng mẹ ơi. Trên ngọn đồi cao vút, nếu con bị treo cổ, mẹ của con ơi, ơi hỡi mẹ của con biết rõ tình yêu nào theo con đến đó. Mẹ của con ơi, ơi hỡi mẹ của con. Có một bà mẹ kia không đi làm vì bà muốn ở nhà lo cho con và dạy dỗ con. Vào một buổi tối, bà đi dự buổi họp về giới nữ trong thị trấn. Người chồng và đứa con gái lớn ở nhà, hai cha con mới rủ nhau xuống nhà bếp dọn cắt thức ăn, lau dọn bàn ăn, rửa son nồi, tráng chén dĩa muỗng bỏ vào máy rửa và lau sàn nhà một cách sạch sẽ. Làm xong xuôi, hai cha con ngồi chờ đợi bà ta về với tinh thần rất hãnh diện như đã thực hiện một công trình xuất chúng. Khi người vợ, người mẹ về nhà, bà cởi áo choàng treo lên rồi đi thẳng vào nhà bếp quan sát xong, trở ra phòng gia đình, vói lấy đồ mở tivi, rồi ngồi xuống nghe xem tivi. Người chồng và đứa con gái thinh lặng theo dõi từng cử chỉ và từng hành động của bà. Cuối cùng, hai cha con chậm rãi bước đến gần ghế sofa và đứng núp phía sau lưng bà. Bà ta nghiêng đầu qua bên vai, liếc mắt nhìn hai cha con và nói, làm cái gì kỳ cục vậy? Người chồng nói, nhà bếp. Bà hỏi, nhà bếp sao? Người chồng nói, anh và con ở nhà đã dọn dẹp nhà bếp một cách sạch sẽ, lắng cắm cho em đó. Bà vợ đáp, em đã trông thấy rồi. Đó là công việc không có ân nghĩa gì phải không? Thưa quý vị và các bạn, công việc của người mẹ và sự khó nhọc của bà nhiều khi không được đền ơn, hoặc chúng ta lãng quên. Và đó là lý do chúng ta phải vinh danh các bà trong ngày lễ đặc biệt hàng năm, ngày lễ mẹ, là cơ hội cho những người con đáng phải nói đến công khó của người mẹ. Và nói đến đây, tôi nhớ vua Salomon đã được Thiên Chúa toàn năng khải thị. Ông đã viết sách Châm Ngôn, đặc biệt sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 28 đến câu 31 nói về thiên chức của người mẹ, sự khó nhập của người mẹ, sự bao quản của người mẹ, và tinh thần ca ngợi, chúc tụng, vinh danh người mẹ. Tôi xin đọc sau đây. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, làm người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bàn mua nó được. Nhờ qua lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đàn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quai và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chuyên đỏ sậm. Nàng làm lấy những trang mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết. Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ, nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bằng vui cười, nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tác nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sát lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Đó là lời của Chúa, phước cho kẻ nghe và làm theo lời Ngài. Đặc biệt trong ngày vinh danh các bà mẹ, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta mỗi người có một bà mẹ, để chúng ta được yêu thương và chúng ta yêu thương mẹ của mình. Amen.
Khi ấu thơ tôi thường ước mơ cùng mẹ cha luôn cất tiếng ca, dòng nhạc thay tôi cùng khôn lớn lên nhanh. Khi lớn khôn tôi hưởng hát ca, ngày thiên liên hoa nở đậm đà, nuôi linh hồn qua cơn khốn khó. Trên bước linh trình xa quá xa, từng cung đàn thanh thó reo vui, dâng niềm tin lòng nghe bồi hồi, cùng bên người nhẹ nhàng bước tới trong tình yêu Thiên Chúa rạng ngời. Yêu ca này sống mãi trong tôi, như tình yêu tôi đã trao người. Dù cuộc đời bao cơn sóng gió, giờ bên người ca hát không thôi. Tôi thường lắng nghe bài thiên ca mẹ hát mãi mê, lời tha thiết bên tai êm ái, dìu tôi vào giấc ngủ đêm khuya. Khi lớn khôn tôi còn lắng nghe lời ru xưa mẹ hát vọng về, trên đường đời bao cơn khốn khó, an ủi linh hồn trong tái tê. Từng tin đàn nước lướt êm trôi, mang niềm vui tràn dâng lòng người. Giờ bên ngài càng thêm hăng hái, luôn ngợi khen Thiên Chúa đời đời. Bài ca còn sống mãi trong tôi, bao ngày qua không phút xa rời. Dù cuộc đời bao cơn nguy tiến, lòng vẫn còn lưu luyến khôn nguôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.